Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi bắt đầu vào pháp thoại đó, thì con nhân dịp này bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự giúp đỡ tận tình rất đặc biệt của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Sóc Trăng cho dự án xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tại ấp Hồ Bể, thị xã Bến Châu, tỉnh Sóc Trăng. Con xin báo cáo tiến độ. Và sau khi bản vẽ cập nhật được duyệt thì lễ đồng thổ xây dựng được diễn ra vào ngày 29 tháng 12 2019. Thì trong 7 tháng vừa qua đó, công ty đóng cọc đó đã thực hiện được 3 tòa nhà, gồm mà tòa Tăng Xá, tòa Dưỡng Lão và đang làm ngày mốt nữa là xong tòa Cô Nhi. Độ sâu của cọc là 28 mét, và mỗi một tòa nhà thì gồm có 126 cọc. Thì mỗi tòa nhà theo bản vẽ trước là một trệt hai lầu, nay được cập nhật thành 5 lầu, thì cái từng trệt để trống để phòng ngừa tình trạng sâu ngập nặng có thể diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Thì trong thời gian qua chúng con đã đầu tư khoảng 32 tỷ cho việc bồi thường, san lấp mặt bằng, rồi san lấp cát, làm hệ thống cọc, ký hợp đồng với hai công ty xây dựng. Cái phần xây dựng được tiến hành chính thức cách đây đúng 1 tháng rưỡi. Trưa hôm nay đến đây thì các cọc đã lồi trên mặt đất được 5 mét rồi. Thì hy vọng là cứ mỗi một sàn hoàn tất trong vòng 3 tuần. Thì khoảng 3 tháng, tối đa là 3 tháng rưỡi đó, thì hai tòa nhà đầu tiên, tức là tòa Tân Xá và tòa Dưỡng Lão sẽ được hoàn thành. Sau đó thì chúng con sẽ tiến hành cho phần xây dựng chánh điện. Chánh điện thì gồm có một trệt một lầu, mỗi một sàn là 2.600 mét vuông. Trong thời gian qua cũng đã ký hợp đồng với tượng Quan Âm bằng đá 3 mặt, thân tượng từ đài sen cho đến đỉnh đầu là 32 mét, lấy biểu tượng 32 ấn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong phẩm Phổ Môn thuộc kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và theo bản hợp đồng đó, thì 13 tháng sau kể từ tháng này thì phần thực hiện tượng sẽ được hoàn tất ở phía Trung Quốc, sau đó thì sẽ nhập cảng về Việt Nam mất chừng 1 tháng. Rồi phần mà ráp đó, thì sẽ mất thêm 2-3 tháng nữa. Thì khi mà ráp xong thánh tượng bằng đá 3 mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng con cùng thỉnh cho Tôn Đức chứng minh gia trì cho giai đoạn 1, thì gồm chánh điện hai tòa nhà, để khích lệ tinh thần, cổ vũ cho sự phát tâm của các quý Phật tử tại gia. Thì tiếp tục thì chúng con sẽ làm giai đoạn 2 như kế hoạch đã được ấn định. Như vậy thì cái mùa Covid-19 đó, tàn phá nền kinh tế thế giới, làm cho các doanh nghiệp rất là lao đao, và điều đó nó đã trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công, do vì các mạnh thường quân cũng gặp khó khăn lớn. Thì cũng mong chư Tôn Đức và các quý Phật tử liễu tri và nhất tâm cầu nguyện cho chúng con sớm được gia trì để công trình này trở thành là một đóng góp khiêm tốn của chúng con và cộng đồng Phật tử Chùa Giác Ngộ đối với sự thương tưởng và giúp đỡ tận tình của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Xin các quý Phật tử cho một tràng vỗ tay để bày tỏ lòng tri ân đối với lãnh đạo giáo hội tỉnh Sóc Trăng. Và giờ phút này thì con xin chia sẻ kinh nghiệm tổ chức khóa tu xuất gia vô duyên Chùa Giác Ngộ thực hiện từ năm 2016 đến nay đó là được 7 lần. Mỗi lần chúng con tổ chức đó, do cái giới hạn không gian của Chùa Giác Ngộ trong 850m2 chỉ có thể tạm trú ngủ lại tại chỗ được 185 người thôi. Trên thực tế thì số lượng các giới tử nam và nữ đăng ký khóa tu bao giờ cũng nhiều hơn. Và trong số đó thì chúng con ưu tiên cho giới thanh niên và trung niên. Khi nào mà số lượng đó đủ đó thì ngưng. Còn nếu mà thiếu thì mới lấy thêm cái số lão niên. Sở dĩ chúng con chọn đề tài này đó thì vì cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, mặc dù có sự tăng trưởng dân số tu sĩ trên toàn quốc sau Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008, thời điểm 2008 đó, thì trên toàn quốc chúng ta có khoảng 35.000 tăng ni và khoảng gần 14.000 ngôi chùa. Thì sau 3 lần tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc, lãnh đạo chính phủ ở cấp trung ương, quận huyện, tỉnh thành đó, đã tạo rất nhiều các thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của Phật giáo. Nhờ đó đó thì cho đến thời điểm hiện nay chúng ta có khoảng 18.500 ngôi chùa chính thức và hơn 5.000 ngôi chùa đang xin phép gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 63 tỉnh thành. Số lượng tăng ni chúng ta có khoảng 56.500, trong số đó thì 10.000 đó là các vị tăng sĩ cộng đồng Khmer ở các tỉnh miền Tây. Tỉnh hội Giáo hội Phật Việt Nam Sóc Trăng đó thì có khoảng 2.000 tăng ni, 185 ngôi chùa, nhưng mà số lượng tăng ni Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đó thực ra nó có khoảng hơn 150 vị thôi. Hòa thượng Bình Hạnh mới cho biết con số khái quát. Thì đối với một tỉnh hội thì cái số lượng tăng sĩ Bắc Tông 150 hoài đó là rất khiêm tốn, mặc dù trên toàn tỉnh là trên 2.000 người. Con là người không tin theo các loại bói toán như là một cái định bệnh. Mặc dù thì các loại bói toán con đều rành, bao gồm phong thủy, tử vi, bát môn thần khóa, nhân tướng học, cũng như là bói tai, bói bài, đều nghiên cứu hết để thấy rõ tại sao Đức Phật lại yêu cầu các tu sĩ Phật giáo xa lánh nghề tà này. Thì theo tử vi đó, nếu con là người tại gia đó thì con sẽ không có con. Nếu là người xuất gia đó thì nó tương ứng là gì? Không có đệ tử. Thì cũng có thể là một phần là do cái phước tướng còn kém quá, thì có thước 50, mà khi mà tới gặp một ông thầy quá lùng thì tự động cái cảm giác là nương tựa đó ở Phật tử tại gia không có nhiều. Và do vậy nó sẽ là một cái đà cản cho cái việc mà tiếp đăng độ chúng. Từ năm 2002, sau khi trải qua 7 năm rưỡi tu học tại Ấn Độ đó, còn trở về đó, cho đến ngày hôm nay là 18 năm tham gia làm vai trò phó ban trung ương đó, thì cũng được 5 ban giáo dục Phật giáo Trung ương, ban Phật pháp Trung ương, Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Từ thiện Trung ương. Thì con thấy rất rõ đó là cách thức làm đạo giúp cho chúng ta chuyển được rất nhiều nghiệp. Mà theo tử vi á, là không có đệ tử. Thì cho đến thời điểm hiện nay đó, sau 18 năm nỗ lực không mệt mỏi đó, thì con đã xuất gia được gần 100 đệ tử tăng và ni. Thì chẳng may là vì cái không gian tu học ở chùa Giác Ngộ đó, nó chỉ dành cho tăng thôi. Ni thì con phải gỡ đi ở các cái trường, đi trường lớn thì số lượng thì 30 hoài. Còn tăng đó, thì rơi rụng hơn một phần nữa. Thì bây giờ còn khoảng 60 đệ tử xuất gia thôi. Thì như vậy thì các nỗ lực mà theo kinh Phật gọi là chuyển nghiệp á, có thể giúp cho một người và tử vi nói rằng không có đệ tử vẫn có thể có được đệ tử. Thì một trong những cái hỗ trợ cho việc giúp cho các Phật tử tại gia, gồm các thiện nam tín nữ, quý trọng, để từ đó họ có cái quyết định chối bỏ cái cơ hội hưởng thụ đời sống đại gia, để gắn kết với một vị thầy hay là một sư cô đó, thì cái đó, đó tạm gọi là nhân duyên thầy trò. Thì cái nhân duyên đó, đó nó có nhiều cách để thể hiện. Nhưng mà tại chùa Giác Ngộ đó, thì từ năm 2012 con đã quyết định rất mạnh dạn. Nhân cái dịp tái trùng tu mới ngôi chùa để mở rộng cái tính năng hoạt động của chùa từ một trệt hai lầu trở thành một trệt bảy lầu và một tầng hầm, và tận dụng tối đa diện tích có thể. Thì việc là tổ chức cái khóa xuất gia du duyên đó, thì cũng đạt được khoảng chừng 5% sau 7 ngày tu, thì các giới tử đã phát nguyện đi tu. Đó là 5% đi với con đấy. Còn nếu mà tính luôn cái số lượng họ đi tu ở những ngôi chùa khác với các bậc thầy hay là các sư cô hữu duyên, thì số lượng đó có thể lên đến là 8%. Thì như vậy việc tổ chức khóa xuất gia giao duyên đó là một trong các cánh cửa rất quan trọng để nhằm mà nâng đỡ tinh thần và huấn luyện một cách nền tảng để các Phật tử có lý tưởng, có quyền lực, có năng lực, có đạo hạnh đó, lần lượt trở thành người xuất gia. Còn cửa ngõ thứ hai mà ở tại chỗ con đó, trước khi tổ chức xuất gia duyên vào năm 2016, trở về năm 2002 đó, thì con cũng đã xuất gia là trên 70 người. Thì như vậy cái cách là biên soạn và sử dụng các nghi thức tụng niệm thuần Việt đã giúp cho Phật tử tại gia đã hiểu được chân lý Phật một cách tương đối, mà chưa cần phải sử dụng đến các bộ tự điển Phật học chuyên ngành. Vì đọc vô là có thể hiểu được. Thì cách thức mà chúng con phiên dịch các bản kinh từ bản tiếng Anh hay là bản Hán cổ đó là dựa trên ba nguyên tắc chính. Thứ nhất đó, là sử dụng các thuật ngữ Hán Việt đã được Việt hóa thay thế cho các thuật ngữ Hán Việt quá khổ mà người Việt Nam trong bối cảnh hiện đại, dầu có là tiến sĩ Hán học, đọc vô cô không hiểu nếu không chưa được Phật học. Nguyên tắc hai đó là sử dụng các khái niệm, một phần đó là Hán Việt đã được chìa khóa, một phần đó là tiếng Việt có, để thay thế cho các thuật ngữ Phật học Hán cổ và bây giờ trở nên xa lạ. Nguyên tắc ba đó là nỗ lực tìm kiếm các cụm từ thuần Việt. Hiện nay thì số lượng từ thuần Việt của chúng ta nó chưa được 40%, thay thế cho các thuật ngữ Hán cổ. Thì trên ba nguyên tắc đó thì Chúng con vào năm 1992 biên tập quyển Kinh Tụng Hàng Ngày gồm 49 bài kinh. Trong số đó thì có 35 bài kinh đó từ văn học Bali và văn học A Hàm, và còn lại đó là mười mấy chuông kinh trong các kinh điển Đại Thừa tách riêng ra thành một bài kinh để có thể giới thiệu một bức tranh bao quát về bảy nội hàm Phật dạy, bao gồm quan điểm thế giới, quan điểm nhân sinh, quan điểm xã hội, quan điểm chính trị, quan điểm đạo đức, quan điểm tu tập và quan niệm giải thoát Phật giáo. Thì cái quyển này lần đầu tiên ấn tống vào năm 1994, tái bản lần thứ nhất vào năm 2000 tản độ. Thì từ năm 2002 đến nay thì tái bản nhiều lần. Thì đến năm 2013 đó thì chúng con phiên dịch mới cái bộ Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hóa giải hằn thù, đối nhân xử thế, và các kinh về triết học Phật giáo, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và cuối cùng là 7 kinh sám về tịnh độ quen thuộc tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Thì cái quyển này cùng với các nghi thức thuần Việt khác mà con có cơ hội phiên dịch nguyên kinh và làm cái phần nghi thức biên soạn, thì gồm có tất cả là 30 nghi thức khác nhau. Thì con may mắn là được quỹ Đạo Phật Ngày Nay bảo trợ cho cái phần ấn tống, mỗi năm trung bình là 500.000 quyển cho đến 1.500.000 bản các nghi thức các loại, cũng như là một số sách Phật học ứng dụng khác, tổng cộng là khoảng hơn 40 đầu sách. Thì khi mà các Phật tử tại gia đọc vào các nghi thức thuần Việt đó, thì lúc đầu hơi xa lạ, là bởi vì khi họ đi các chùa gắn kết với cuộc đời hoặc là người thân của mình, đọc quen âm Hán Việt rồi, mặc dù không hiểu, nhưng khi mà tiếp nhận một loại thực phẩm kinh điển mới thuần Việt đó, thì trước nhất là nó có cái cảm giác là chối tai, và cái khuynh hướng của con người đó về phương diện văn hóa đó là sẵn sàng đẩy ra bên ngoài những gì nó thuộc về mới. Thì cũng giống như là hệ thống khác là chúng ta đó, nếu không triệt tiêu liệt ngay lập tức thì khoanh vùng tất cả các cái siêu vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể để không làm cho chúng có cơ hội lây lan và tàn phá sức khỏe của con người. Thì cái tính kháng thể về phương diện văn hóa đối với cái truyền thống và những cái mới nó còn kịch liệt hơn, thế phức tạp hơn rất là nhiều. Cho nên mặc dầu nhiều vị trụ trì vẫn chưa có thể hoan hỷ chấp nhận được việc đọc tụng các cái nghi thức mới này, mặc dù đó là kinh Phật, con chỉ là người có công tuyển chọn phiên dịch biên tập nghi thức và vận động quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống thôi, chứ thực ra nó không phải là cái quan điểm cá nhân, đó là lời kinh Phật được sắp xếp lại, chọn lựa lại những bài kinh mà con cho rằng nó phù hợp với Phật tử tại gia. Thì nhờ các hệ thống các cái kinh tụng thuần Việt đó thì các Phật tử khi tìm hiểu đó thì họ bắt đầu mở cánh cửa tâm hồn ra và thấy rõ rằng là mình cũng có những hạt giống để trở thành người tu. Thì khi mà đến tiếp xúc với con đó, thì con không bao giờ nhận liền, không phải là làm giá. Thực tế phần lớn những người mà tới tiếp xúc là họ bị sốc hết á, thì họ coi trong cái băng giảng, phần lớn các băng giảng là quay có nửa người, mà khi quay nửa người đó thì người cao người thấp gần như giống nhau, không có phân biệt được. Nên họ hình dung trong đầu là ông thầy Thích Nhật Từ chắc là phải cao 1m7, 1m8, điển trai rồi dữ lắm. Nhưng mà khi tới nơi đó hỏi gặp thầy Nhật Từ ra đó là tôi là thầy Nhật Từ, ta hỏi có đúng phải là thầy Nhật Từ không, thì thôi con thường nói tiếu á, cái này giống giống nhưng chưa phải. Giống giống thôi. Thì bắt đầu vô cái chuyện ra thì ta mới nhận ra là thầy Nhật Từ. Thì điều đó nó là một cái ví dụ cho thấy đó, khi mình kém cái phước tướng đó, là nó cũng mất đi một cái cơ hội làm cho quần chúng đại gia có cảm giác được tự vào. Nhưng rồi khi họ tiếp xúc các cái bản kinh tăng biếu ấn tấm đến họ, họ nghe những cái bài pháp thoại trên mạng, rồi trực tiếp đến chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn đó, thì bắt đầu họ thể hiện cái cam kết và nhận chúng con làm thầy. Thì sau khi nói chuyện xong là chúng con hẹn họ trung bình là 10 ngày sau mới lên gặp lại. Thì trước khi họ về đó, ngoài cái việc tư vấn để họ xác định rằng là họ có cái hạt giống làm tu sĩ hay không, thì họ sẽ được tặng cho hai quyển sách. Quyển thứ nhất là Phương Trời Thông Dông, tuyển tập các bài giảng của chúng con về việc xuất gia. Và quyển thứ hai đó là Cẩm Nang Chánh Niệm và Khuyến Tu, thì gồm 52 bài thiền kệ nhật tụng, rồi Nguyên Sơn Cảnh Sách bản dịch Việt, Cư Trần Lạc Đạo Phú phần tinh túy, cũng như là một số lời dạy của Đức Đại Lạt Ma, và những cái lời trích dẫn khích lệ về cái sự tu. Thì nếu mà các thiện nam tín nữ khi đọc hai quyển này đó, là có một cái sự thôi thúc nội tại, nó làm cho họ cảm thấy là nếu mà họ tiếp tục ở nhà thêm một ngày nào nữa, họ cảm thấy nó rai rứt, nó khó chịu dữ lắm, và họ phải cần đến chùa để xin được cơ hội tập sự xuất gia. Thì lúc đó con có cho cái cuộc phỏng vấn thứ hai để xác định lại thật sự họ có phải phát xuất là lý tưởng không, hay là thất tình đi tu, trốn nợ đi tu, phạm pháp đi tu, hay là ẩn dương nương cư Phật đi tu, vân vân. Thì lúc đó bắt đầu mới cho họ cơ hội để tập sự. Thì bằng cái cách đó thì trong 18 năm qua con đã xuất gia được gần 100 người. Nếu mà nói theo tử vi đó, tức là mình đã chuyển được nghiệp nghiệp không có con ở ngoài đời và nghiệp không có đệ tử ở trong xuất gia. Và thông qua những điều này đó thì chúng ta càng thâm tín hơn lời Phật dạy về học thuyết chuyển nghiệp, định mệnh và số phận là không có thật, tất cả đều do chúng ta tạo ra. Và cái ám ảnh tâm lý đó làm cho tâm mình nghĩ rằng là số phận mình như thế, là chấp nhận cái sự an bài như thế, mà trên thực tế là cái nhận thức sai lầm của mình đã tạo ra như thế, để rồi chúng ta sẽ không đạt được cái cao hơn như thế. Cho nên là học tội giác của Đức Phật với những phương pháp và chân chính gồm có 8 yếu tố, thường được gọi là bát chánh đạo, hay còn gọi là con đường trung đạo ấy. Thì người xuất gia và tại gia đó mở ra một cái phương trời mới, mà theo Tổng Quy Sơ đó, người xuất gia đó thì mỗi bước chân đi mở ra một phương trời cao rộng. Đây đó là cái hình thức trong đi đứng đồng ngồi, cho đến cái tâm tưởng, từ cái nhận thức, rồi cảm nhận và tương tác tiếp xúc sinh hoạt đó, nó đều phải vượt trội hơn người tại gia, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này. Thì do đó thì người xuất gia mà nếu xuất gia ở trong một môi trường đầy đủ các thuận duyên và nỗ lực tự tu học trên nền tảng hướng dẫn của các bậc thầy đi trước, nương tựa vào giới luật Phật, rồi kinh điển Phật, và có ý thức tự kỷ luật cao đó, thì trung bình đó, sau một năm đó, chúng ta đã trở thành một con người rất mới đó. Tức là làm cho thói quen phàm, lối sống phàm, được kết nối bằng các nghiệp phàm đó, bắt đầu được rơi rồi. Dĩ nhiên cái cuộc đấu tranh từ cái việc mà chuyển cái thói quen phàm sang thói quen của một bậc chân nhân, và từ thói quen của một bậc chân nhân đó sang thói quen của một bậc chân tu, đó là cả một quá trình. Và cái quá trình đó nó lệ thuộc vào cái tổng thể các hạt giống nghiệp phàm chứa đựng ở trong kho tàng thức của mọi con người ở kiếp này và những kiếp trước nữa. Nếu một người tại gia mà hạt giống phàm quá nhiều thì cái việc nỗ lực đó, sau khi đi tu đó, nó phải nhiều gấp 2, gấp 3 lần những người khác, thì cái hạt giống phàm đó mới có thể rơi xuống được. Còn nếu không có tinh thần tự kỷ luật, tự tu trên nền tảng được hướng dẫn đúng, thì dầu cho có xuất gia lâu thì cái sự tiến bộ từ châm nhân để trở thành tiệm cận thánh nhân, hay hoặc là từ cái đẳng cấp tiệm cận thánh nhân lần lượt để phấn đấu trở thành thánh nhân đó, là cả một con đường dài đằng đẵng ở phía trước. Mà nếu như là mất đi cái lý tưởng đó đó, thì chúng ta bị mờ mờ ở trong tương lai có việc tu tập. Cho nên qua cái kinh nghiệm của bản thân đó, thì con mong Chư Tôn Đức, tức là các vị đang là trụ trì ở tại các ngôi chùa có không gian rộng, các cái tiện ích tương đối đầy đủ, thì nên tổ chức các khóa tu xuất gia giao duyên. Thực ra thì nhiều người tại gia đó, trong bối cảnh hiện nay họ rất đáng tội nghiệp, rất đáng thương. Họ tự mò mẫm, hầu như các chùa không ai phát cho họ bất cứ một cái cú là nhập môn nào, một cái hướng dẫn gì, một cái nền tảng nào. Phần lớn đó, là có thể nói là trên 95% các chùa không dạy giáo lý hàng tuần cho Phật tử tại gia. Cho nên đó là rất ít người trong số những người đi chùa đó có được cái tâm nguyện trở thành người xuất gia. Và nếu như chúng ta không mạnh dạng hỗ trợ lẫn nhau để cùng đồng loạt tổ chức nhiều khóa tu xuất gia vô duyên, và trên nền tảng đó là chúng ta chọn ra các hạt hạt lúa chắc, còn hạt lúa lép thì mình sử dụng cho mục đích khác, còn hạt lúa chắc là có thể sử dụng được. Thì trong số những người mà đi tu từ xuất gia vô duyên đó, thì dĩ nhiên không phải là người nào cũng tu bền, bởi vì trong cái thời gian 7 ngày với cái chương trình tu học dày đặc, bắt đầu từ 4 giờ sáng kết thúc vào 10 giờ tối, nghe thuyết giảng 4 tiếng, ngồi thiền là 1 tiếng rưỡi, tụng kinh là 4 lần, lại Phật 1 lần, ăn cơm trong chính niệm 3 lần, thì hầu như đó là họ không còn một cái thời khắc nào để rảnh nữa. Cái thời gian còn lại là vệ sinh cá nhân xong là bắt đầu đến thời khóa rồi. Rồi đến cái ngày cuối cùng là bắt đầu tổ chức thiền trà, chia thành là các nhóm nhỏ. Rồi tăng đoàn phân công ra thì mỗi một vị hoặc hai vị phụ trách một bếp nhỏ để lắng nghe những cái tâm tình, rồi mời gọi họ viết những cái cảm nhận từ cái chương trình khóa tu, để chúng ta có thể rút ra được những cái mặt ưu điểm, và cũng như là những cái nguyện vọng mà họ cần có trong cái khóa tu, bên cạnh những cái chương trình tu học rất là chuẩn mực. Thì dĩ nhiên là trong 7 ngày tắm mát bởi sữa Phật Pháp, rồi giới luật Phật, tụng kinh điển thuần Việt, từ các bài kinh thiền, các bài kinh về triết lý, các bài kinh về giới luật, thì hầu như là ai cũng phấn chấn tinh thần, và họ cảm thấy là ngoại trừ những người nào đã có vợ chồng rồi thôi, chứ còn đang là độc thân thì phần lớn đều muốn đi tu. Cái tác động từ một cái khóa tu để giúp cho các Phật tử tại gia mà lúc đầu khi vào họ chỉ muốn là trải nghiệm thử cho biết thôi, sau đó thì họ cảm thấy nó có một cái phấn chấn tinh thần, nó thúc đẩy rất là mạnh, rồi nó dẫn đến một cái quyết định là có nên đi tu hay không. Như vậy thì đây là một cái cánh cửa mà so với Phật giáo Nam truyền như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, thì cộng đồng Phật giáo Bắc truyền, còn gọi là các nước Phật giáo Đại thừa đó, như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, hầu như ít quan tâm. Thì trong thời đại của Đức Phật đó, chúng ta có cái nghi thức xuất gia 24 giờ, nhưng mà rất tiếc đó, cái nghi thức này đó được đặt một cái tên quá xa lạ, Bát Quan Tra Giới. Nếu mà phân tích rộng ra đó, thực ra đó là chính giới sa di, chính giới sa di, nhưng mà gộp lại đó thì còn lại là 8 giới, và đó là cái phần xuất gia trong vòng 1 ngày 1 đêm. Thì cái nghi thức này không cần phải xả giới, vì đúng 24 giờ từ thời điểm tiếp nhận giới pháp, ví dụ tiếp nhận giới vào lúc 7 giờ sáng, thì đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau là kết thúc. Nhưng mà hiện nay các chùa phương tiện cứ 5 giờ chiều xả giới cho ta về, cho nên cái tu đó nó chưa trọn vẹn, vì chưa nghỉ lại đêm để thực tập các nghi thức tụng kinh vào buổi khuya, ngồi thiền vào trước khi đi ngủ, và những cái thực tập quan trọng khác. Cho nên là các cái khóa tu Bát Quan Trai Giới chỉ thu hút được phần lớn là U60 trở lên. Và sau những khóa tu đó chẳng có ai đi tu hết trơn á. Hầu như là không có đáng kể. Nếu có thì không đáng kể. Còn các khóa xuất gia nhiều thì cái số lượng đi tu đó tối thiểu là 5%. Thái Lan hiện nay thì có khoảng 500.000 tăng ni và chia làm hai giáo hội chính. Dân số của Thái Lan hiện nay thì khoảng 69 triệu tăng, mà có đến 500.000 tăng ni thì con số đó là rất đáng được trân trọng. Việt Nam chúng ta hiện nay trong nước là 97 triệu rưỡi, mà chỉ có 56.500 tăng ni. Nếu mà trừ cái số tăng đoàn Khmer ra đó thì chúng ta chỉ còn lại có 46.500 thôi. Đối với 97.500 thì con số này nó giống như là các hạt muối ở trong biển, không thấm đâu, thấm bé vào đâu hết. Và 18.500 ngôi chùa chính thức trên một cái địa chính trị trải dài theo hình chữ S với cái vùng duyên hải là hơn 2.000 cây số, thì rõ ràng có khéo phân bổ cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn còn đang bỏ ngỏ nhiều huyện, nhiều xã không có chùa. Và để được đi chùa đó thì những Phật tử có lòng đó đó đôi lúc phải đi trên 100 cây số. Bao nhiêu người có các tiện ích xe cộ và thời gian để làm được công việc này. Đó chưa nói đến cái tình trạng á, thực ra đó có nhiều tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai là 4 tỉnh thành có số lượng tăng ni tập trung nhiều nhất. Và riêng ở tại cái ráp danh giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đấy thì nó có một cái khu làng như là làng Dạ Hạnh đó gì đó, dọc theo con đường từ cái quốc lộ đi vào bên trong tận đến cái chân núi đến mấy chục chùa. Có nghĩa là chùa cách giao nhiều khi có 100 mét, có những cái chùa cách giao chỉ có mấy mét thôi. Số lượng dân cư tại khu vực này còn ít hơn số lượng tu sĩ đang sống và hành đạo trong các chùa đạo. Cái phân bổ về mật độ như vậy đó là không hợp lý, là bởi vì đó số lượng tăng đi đó sẽ không có cơ hội phụng sự được dân sinh. Phụng sự được vẫn phải lấy người địa phương làm nền tảng thôi, là bởi vì giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng và lãnh đạo Phật giáo Việt Nam chúng ta trong lịch sử gần 21 thế kỷ nói chung đó chưa từng có cái kịch bản quy hoạch về phân bổ chùa chiền ở tại 63 tỉnh thành làm thế nào để phủ trùm hết tất cả là mọi người ở ngắp. Đối với những cái xã nào mà cái địa dư nó dài, có những cái xã địa dư nó dài đến cả 20 cây số thì cần phải có hai chùa hoặc là nhiều chùa hơn. Là có những cái huyện á về cái chiều dài địa dư đó nó bằng một tỉnh, nhất là những cái tỉnh miền Trung, những huyện miền Trung như là ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi một huyện nó dài bằng cái chiều dài của một tỉnh ở miền Tây. Cái địa dư của tỉnh miền Tây nó cách nhau ở cái thành phố chính á là trung bình là 60 cây số. Có nhiều huyện ở Nghệ An nó 70-80 cây số. Nhưng mà cái số lượng chùa thì gần như không có bao nhiêu. Thì từ năm 1956 đó trở đi đó thì chúng ta đã mất gần 800 ngôi chùa ở tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì mới thành lập giáo hội nay được 14 năm, còn Nghệ An mới được thành lập giáo hội vào năm 2011. Mặc dù lãnh đạo giáo hội đã nỗ lực hết mình rồi thì mỗi tỉnh mới phục hưng được là khoảng chừng 30 ngôi chùa thôi. Thì đó cũng là cái sự đáng được trân trọng rồi. Tại vì cái nguồn kinh phí đâu phải là dễ tìm, và đó là hai cái nơi mà khỉ kho gò gái, người dân là rất là nghèo khổ, cái số lượng người giàu thì rất ít. Gần như đến đó là mình phải đem không chỉ là Phật pháp mà còn phải đem tịnh tài đến để giúp nữa thì mới có thể hành động được. Cho nên là việc phục hưng được mấy chục ngôi chùa như thế trong vòng vài năm không phải là chuyện dễ dàng, không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên nói như vậy để chúng ta thấy là cái mật độ phân bổ về chùa chiền chúng ta đang chưa thích hợp trên toàn quốc. Thì như vậy thay vì chúng ta ngồi thúc thủ chờ đợi các Phật tử hữu duyên đến với tận chùa mình để xin phép được xuất gia thì số lượng đó bao nhiêu, cho cái tình cảnh hiện nay đó nhất tăng nhất tự là chiếm đại đa số. Các đại tùng lâm trực thuộc thiền sư Thanh Từ từ vài chục người cho đến vài trăm tăng sĩ trên toàn quốc thì cũng đã được 70-80 con, và một số ngôi chùa lớn có số tu sĩ vài chục cho đến một vài trăm. Thì hầu như các chùa còn lại có diện tích rất là khiêm tốn, và số lượng là thành viên ở trong chùa đó hoặc tăng đoàn hoặc đi đoàn chỉ có một vài vị. Ở miền Bắc thì phần lớn là nhất tăng nhất tự, nó còn rơi vào tình trạng đó là một thầy một sư cô phụ trách 50-60 chùa vì không có đủ tu sĩ. Cho nên trước cái tình thế đó thì con tha thiết kêu gọi lãnh đạo các chùa như sự nâng đỡ và hỗ trợ của lãnh đạo ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 63 tỉnh thành đó, nên mạnh dạng tổ chức các khóa tu xuất gia du duyệt. Về nội hàm của khóa tu đó thì tùy theo pháp môn và tính truyền thừa mà mỗi chùa có thể linh hoạt tổ chức khác nhau. Vậy riêng tại chùa Giác Ngộ thì cái chương trình chúng con thiết kế là dày đặc. Mỗi ngày thì có hai vị pháp sư có tên tuổi đến thuyết giảng từ 7:30 sáng cho đến 10:30. Các giới tử được sắp xếp bàn để ghi chép đàng hoàng. Tụng kinh thì 4 thời, ngồi thiền thì 2 lần, tổng thời gian là 1:30. Đi thiền hành từ chùa sang công viên Hòa Bình sau khi ăn cơm trưa xong, vì chùa Giác Ngộ như Hòa Thượng Minh Hạnh đã từng học tại đây, nó bé xíu có 80-90 mét vuông, không có xanh, rất là tù tú. Thì bù lại nó có chiều cao thôi, 7 lầu thôi, thì đành phải đi thiền hành nó trên lề đường, rồi băng qua đường rồi sang công viên để cho nó có sự giãn chân. Chứ nếu mà suốt 7 ngày mà có ngon không chịu sao nổi, có phải tổ chức đi thiền hành. Sáng mơ xuống ăn cơm thì từ lầu 4, lầu 3, lầu 6 phải đi bộ xuống hai hàng, thang bộ trái, thang bộ phải, rồi sắp hàng lấy buffet cũng có hai giải khác nhau. Thì trong vòng mấy phút là có thể xong cái phần thức ăn, bắt đầu lên chánh điện ở lầu 1. Thì cái đó cũng là cái cách để đi vận động. Đó là cái không gian quá tù túc. Cho nên còn rất là tha thiết mong được tiếp tục sự gia trì của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, cũng như là chị Tôn Đức Tăng Ni của tỉnh, cho cái công trình chùa Quan Đông Hải sớm được thành tựu mỹ mãn. Thì để nơi đây sẽ tổ chức những cái khóa tu hàng ngàn người, trong đó có khóa tu xuất gia vô duyên chắc cũng phải được vài trăm người. Dĩ nhiên là chúng con sẽ huy động các Phật tử hữu duyên từ các tỉnh thành khác xuống và làm thủ tục tạm trú tạm vắng theo luật định, và trình lãnh đạo giáo hội để được sự gia trì và giúp đỡ. Thì như vậy thì có 4 cái nội dung chính trong cái khóa tu. Về thứ nhất đó, là pháp thoại. Thì con yêu cầu ban thư ký mời các vị giảng sư đó thì đặt hàng chút để cho các khóa tu trước không trùng nội dung của khóa tu sau. Và tất cả những cái bài pháp thoại này đều được truyền thông trực tiếp ở trên mạng, người ta có thể nghe lại. Cho nên với các bài đã được đặt hàng sẵn thì các vị pháp sư sẽ chuẩn bị bài pháp thoại của mình đó, nó được kỹ lưỡng hơn, cặn kẽ hơn, và nó có cái sức truyền dẫn cho người nghe đó tốt hơn. và sau cái tương tác 7 ngày nghe pháp thoại như vậy đó, thì nhất á, người ta nắm vững được giới luật dành cho người xuất gia là cái gì, giá trị của nó và đâu là cái cốt lõi của hành trì. Thứ hai đó là nắm vững được bản đồ tu học Phật, phương pháp vượt qua các đôi con đường đau bằng tứ thánh đế, cách tiếp cận vấn đề cho nền tảng có nhân quả, rồi nỗ lực một cách không gián đoạn, không bao gồm nửa chừng, trên nền tảng nỗ lực đúng để biến các tiềm năng trở thành hiện thực, biến các ước mơ đó trở thành thực tế. Rồi đồng thời họ cũng hiểu rõ được một vài ứng dụng căn bản thông qua việc hỏi đáp đối với các giảng sư. Và cái buổi mà kết thúc cái khóa tu đó thì cũng có một sự tương tác nữa để cho giới tử trong vòng 7 ngày đó thì cũng nắm được cái căn bản làm thế nào đó để sau cái khóa tu đó, nếu họ không có đủ thuận duyên để cho người xuất gia đó, thì cái cơ hội tham dự khóa tu đó giúp cho họ tôn quý các thành viên tăng đoàn. Vì tu 7 ngày thôi mà đã có được cái giá trị như thế, huống hồ là các thầy các sư cô đi tu từ nhỏ, trải qua biết bao nhiêu là cam go thử thách, một cái cuộc chương trình dài đằng đẵng 7 ngày thì mình có thể vượt qua dễ, nhưng mà cái cuộc chương trình 7 tháng, 7 năm, rồi 17 năm, 27 năm, 37 năm, 47 năm, thậm chí là 70 năm đối với những vị có thể sống đến 80-90 tuổi, thì cái đó nó giúp cho cái niềm tôn kính Phật Pháp Tăng trở nên bắt đầu. Cái giá trị của khóa tu rất là quan trọng, và các bài pháp thoại đó sẽ giúp cho giới tử mở được những cái tầm nhìn này. Đây là cái phần quan trọng. Và từ đó đó, những cái rủi ro sơ suất mang tính cá nhân mà báo chí Việt Nam đó cố tình kê chuyện với Phật giáo trong vòng mấy năm qua để hòng làm cho uy tín của tăng đồ đi đò Việt Nam ở tại 63 tỉnh thành đã bị suy giảm, sẽ không còn tác dụng đối với những người trực tiếp tham dự khóa tu. Và những người dù không tham dự trực tiếp nhưng theo dõi gián tiếp ở trên là kênh YouTube hoặc là Facebook được cái ngôi chùa tổ chức khóa tu đó truyền và lưu giữ trên Internet. Cho nên là giá trị truyền thông hậu khóa tu rất đáng được chúng ta quan tâm. Thì qua cái kinh nghiệm mà chúng con tổ chức 7 lần đó, thì mỗi một lần một bài pháp thoại như vậy đó thì cũng có khoảng được 20.000 lượt theo dõi trực tiếp. Thì trong vòng mà một tuần sau đó thì số lượng này có thể tăng lên 70-80.000. Còn đối với những người người ta chỉ xem lướt một vài phút ngưng thì có thể lên đến là vài trăm ngàn. Cho nên là giá trị hậu truyền thông đó, thì rất là quan trọng. Và cái đó nó giúp cho nhiều người mở ra nhiều hiểu biết đúng về Phật giáo, và họ điều chỉnh lại những nhận thức sai lầm. Vì đối với rất nhiều người có thành kiến về đạo Phật đó, thầy tu Phật giáo đó là những người thất bại. Một số bị ám ảnh bởi cái câu chuyện chuyện tình Lan và Điệp được đưa vào trong cải lương vân vân, mà nhiều Phật tử lại đi truyền bá những cái câu chuyện đã phá Phật giáo đó, do cái nhóm Từ Lực Văn Đoàn, mà nhóm Từ Lực Văn Đoàn là nhóm theo Thiên Chúa giáo, và do vậy nó tạo ra một cái hình ảnh rất là sai lệch về lý tưởng xuất gia, giá trị xuất gia, sự cao quý của người xuất gia và đóng góp của người xuất gia cho xã hội và đất nước về phương diện đạo đức, trí tuệ, rồi nhân cách sống, giá trị sống. Cái đó nó tàn phá vô cùng lắm. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực tập thể để là tháo mở hết tất cả những cái nhận thức sai lầm này. Thì báo chí truyền thông chúng ta biết đó, là cái thói quen của con người thích tiêu thụ những thông tin độc và xấu, còn các thông tin hữu ích, thông tin thánh thiện, thông tin có giá trị thì không bao nhiêu người bận tâm lắm đâu. Cho nên nhiều khi cả giáo hội chúng ta nỗ lực làm trong một năm sẽ bị tàn phá như là trận động đất hay là nạn hồng thủy, tức là sóng thần, bởi một sự kiện tai tiếng mà nó chỉ là một cái cá thể thôi. Nhưng mà đối với cái tâm thức của con người đó, mà nhất là người Việt Nam dễ có bị thành kiến và định kiến lắm. Thì ta thường bị nhồi sổ bởi cái vấn đề dân học ở tại Việt Nam, là một cái câu chuyện nhỏ nó trở thành là bức tranh thu nhỏ với xã hội. Và ở góc độ đó người ta có thể suy nghĩ rằng đây là bức tranh thu nhỏ của cộng đồng Phật giáo. Cái đó rất là tà. Nhà dột có nơi miếng sâu có mắt, không thể qua được cái nắng. Cho nên là chúng ta bên cạnh việc giữ chánh định tỉnh thức, trong đi đứng nằm ngồi nói đến đồng tỉnh thức mà ngủ, để tránh những cái rủi ro không đáng có, thì chúng ta cần phải giúp cho cộng đồng biết đến giá trị của việc tu với tư cách là người xuất gia, thông qua những cái khóa tu xuất gia giao duyên. Về nội dung thiền định á, thì chúng con tuyển chọn 4 bài kinh thiền quan trọng. Thứ nhất là kinh Tứ Niệm Xứ, tức là 4 nền tảng chánh niệm. Thứ hai đó là 16 kỹ năng thở thiền, thường gọi là kinh quán niệm hơi thở. Và bài kinh này đó là một cái sự triển khai rộng của Tứ Niệm Xứ thôi. 16 kỹ năng thở thiền thì gồm có 4 hơi thở đầu giúp cho chúng ta làm chủ thân, 4 hơi thở từ 5 đến 8 làm chủ cảm xúc, 4 hơi thở từ 9 đến 12 là chủ tâm, 4 hơi thở cuối cùng làm chủ các pháp. Bài kinh thứ 3 đó là kinh sống trong hiện tại, để khép lại các nỗi khổ niềm đau đã qua ở nơi đó xuất phát, ở thời điểm đó có mặt, không cố tình ký khóa, kể lại, hâm nóng lại, tái dựng lại, đào mồ cuốc bả lại các nỗi khổ niềm đau không còn nữa. Và đồng thời cũng giúp cho người tu học á không có rượt đuổi tương lai, kéo theo căng thẳng lo lắng sợ hãi bất an, rồi cũng dừng tất cả các hoạt động suy tưởng vọng niệm ở hiện tại. Bây giờ đó thì an trú một cách là vô sở trụ, nói theo kinh Kim Cang, và là an xả tâm, nói theo Phật học và Lăng Truyền, để cho người thực tập thiền ngay thời điểm đó rũ bỏ được tất cả các nỗi khổ và niềm đau, tái phục hồi lại năng lượng, sức khỏe tinh thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Và cái sức khỏe thiền ba lại đó nó còn giúp cho người thực tập thiền đó là hòa hợp gia đình và cộng đồng, linh hoạt hơn, tương tác thoải mái hơn, và ít có chấp hơn như là trước đây. Giờ đó đắc dân tâm hơn trong mọi cái tương tác ứng xử giữa mình và những người khác. Rồi đối với một số người hữu duyên nữa, thì nhờ những hướng dẫn căn bản đó, họ đi sâu vào thiền định dành cho những người xuất gia cao cấp. Và bài kinh thiền còn lại đó là kinh Nhất Dạ Hiện Giả, người biết sống một mình, dạy cái kỹ năng không tách rời khỏi cộng đồng. Nhân việc là Đức Phật quở trách cho vị thầy tên là Tỳ Thượng Tọa. Thầy này từ lúc xuất gia cho đến lúc nổi tiếng đó, luôn có cái hạnh là tu ẩn một mình trong rừng, không giao du tiếp xúc với ai. Đó là việc rất khó làm. Và cũng nhờ cái hạnh ẩn tu đó mà danh thơm tiếng tốt của vị tăng sĩ này đã được lan truyền, không chỉ là người tại gia mà ngay cả người xuất gia đó cũng để trọng, những người đi tu trước cũng để trọng. Khi nghe như vậy thì Đức Phật đã triệu tập tăng đoàn và mời thầy ấy đến để hỏi. Thì thầy ấy đã trả lời: quả thật như thế, nhờ hạnh tu này đó con đã được các đồng tu quý trọng, con rất là biết ơn Thế Tôn đã dạy cho con. Thì Đức Phật quả trách rằng là thầy đã áp dụng sai lời dạy của Như Lai. Đối với ta đó, người biết sống một mình đó là người đang có mặt ở trong tập thể mà vẫn giữ được chánh niệm, người đang có mặt ở cái nhóm bương lung mà không bị phóng dật, người đang có mặt ở một đám đông nhưng mà vẫn làm chủ được chính mình, đó là người thật sự tu có kết quả. Thì thực ra cái khuynh hướng khi mà chúng ta đi vào một cái khóa tu, như là những cái khóa tu thiền ở trong rừng 7 ngày 10 ngày, thì cái an lạc mà chúng ta đạt được tạm gọi là an lạc có điều kiện. Thứ nhất á, điều kiện đó là cái không gian tu tốt. Thứ hai đó là chúng ta đã cắt đứt truyền thông quá, sáu giác quan, không xem tivi, không nghe radio, không báo chí, không điện thoại di động, không internet, không truyền thông bằng thư từ, không truyền thông bằng miệng. Nam ở riêng, nữ ở riêng, ăn cơm trong chánh niệm, thiền hành trong chánh niệm, ngồi thiền trong chánh niệm, nghe giảng trong chánh niệm. Thì suốt cả chục ngày như thế đó là nó làm cho các cái phiền não rơi rụng đó. Là bởi vì nó giống như một cái ly nước à, khi mà mình để yên không có lay động gì hết thì toàn bộ các cái cáo bợn của nó lắng trong, nó lắng xuống ở dưới đáy, chứ nó đâu có hết. Cái ly này vẫn còn cáo bợn nhưng mà nó không hết hết, nó không có khuấy lên thôi. Rồi khi mà chúng ta trở về lại gia đình đó, hay là tham gia vào hoạt động kinh tế ở công ty xí nghiệp hay là chợ búa đó, thì lúc đó chúng ta tương tác, thì cái tương tác đó nó làm cho chúng ta có cảm giác là tôi bị phiền não trở lại, tôi bị thấp tu trở lại. Cho nên từ đó đó nó làm cho họ có một suy nghĩ là tôi phải trở lại cái không gian tu thiền đạo, cái không gian tu tập đó để tôi huấn luyện tôi. Thì bằng cách đó thì quý vị sẽ bị lệ thuộc vào không gian tu, và ngay cái hoàn cảnh sống là tại nhà mình, tại nơi mình làm việc, tại nơi mình đang tương tác, thì mình lại không chịu tu, chỉ chọn những không gian an tĩnh để tu. Thì dĩ nhiên là nó được an lạc, nhưng mà về nhà mà không được an lạc là tu sai. Ở công ty tu mà mình không được hòa hợp với cộng đồng, tương tác với mọi người là chúng ta tu trạc. Nhưng mà rất nhiều người đã không nhận ra được như thế, là nghĩ rằng là tôi tiến bộ, bây giờ tôi buông hết, đang có vợ chồng buông vợ chồng, đang có con cái buông trách nhiệm làm cha mẹ, đang làm ăn là buông cái cách trách nhiệm kinh tế, và cứ ngộ nhận rằng mình đang tiến bộ. Cái đó là một cái ngộ nhận lớn rất là đáng tiếc. Cho nên cái bài kinh đó nhắc chúng ta về cái việc thực tập tu tốt trong không gian tu tại chùa, áp dụng phương pháp đó tại nhà của mình ở một mức độ tương đối để mang lại hạnh phúc. Thì lúc đó đó chúng ta mới trở thành là người tu là ở mọi nơi được, ở mọi hoàn cảnh. Thì đó là bốn bài kinh thiền chia làm hai nhóm thiền chỉ với mục tiêu là đạt được định, thiền quán á, với mục đích là hướng đến là tuệ. Thiền chỉ thì có 40 đề mục do ngài Buddha Gosa thế kỷ thứ 5 ở Nam Ấn có công và tập hợp những cái lời kinh Phật dạy để hệ thống hóa lại. Thì cái phần đạt được thiền chỉ thì có yêu cầu đến cái việc ngồi và thiền nằm thì mới dễ thực hiện được. Còn thiền quán á, thì có thể áp dụng trong đi, đứng, nằm và ngồi. Đối với thiền quán á, thì những người lớn tuổi bị viêm đa khớp, thoát vị đĩa điện, thoái hóa cột sống, gai cột sống, hay là những cái chứng bệnh đau nhức do ít vận động á, có thể rất thuận lợi, nhất là đối với thiền đi. Cho nên là không nhất thiết phải áp dụng thiền ngồi đối với việc tu thiền tuệ, bao gồm quán và làm chủ thân, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ các ý niệm. Thì phần này thì các thầy, các sư cô đều rành hết, các Phật tử đều muốn hiểu rõ đó, thì vào Google gõ Thích Nhật Từ, đánh chữ thiền tứ niệm xứ, nó có tất cả là mấy chục bài hướng dẫn rất là chi tiết. Hoặc là đánh cái quyển sách, vô Google đánh Thích Nhật Từ sách 4 nền tảng chánh niệm, thì có một quyển sách hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Thì khi trải nghiệm những điều như thế thì rất nhiều các giới tử trước đây là tu các pháp môn khác bắt đầu vỡ lẽ ra rằng đây là một trong ba giá trị cốt lõi của đạo Phật, chứ không phải dành cho thiền tông. Thiền tông mà chúng ta biết đến đó là phương pháp thiền của các tổ sư Trung Hoa, khác rất xa với phương pháp thiền của Đức Phật ở trong kinh điển Pali. Đây là điều dù chúng ta có thừa nhận hay không, nó là một hiện thực. Thì tôi đã từng trải qua cả hai phương pháp thiền nêu trên. Đối với phương pháp thiền công án và thổi đầu á, thì vào năm 87 với tư cách là thị giả của Hòa Thượng Duy Lực tại chùa Từ Ân Thiền Tự, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 năm học với Hòa Thượng ở tại chùa và trợ lý cho Hòa Thượng về vấn đề nhuận văn các bản dịch kinh điển từ chữ Hán sang tiếng Việt, thì đã thực tập qua. Vì từ khi qua Ấn Độ vào năm 1994 đó, thì có cơ hội đọc được các kinh nguyên gốc, thì thấy các cái bài kinh thiền đó rất là cần thiết. Nó có nền tảng thứ tự, thực tập đến đâu thì chúng ta có thể cảm nhận được kết quả đến đó. Thì cái nghi thức kinh Phật cho người tại gia đó, thì đã tuyển chọn cả 5 bài kinh thiền dịch lại rất là sát văn, và bằng cái ngôn ngữ Hán Việt đã được Việt hóa, và một số đó là tiếng Việt thuần. Thì cái người đọc tụng đó, dầu không có từ điển tra khảo mà có thể hiểu được khái quát. Nội hàm thứ ba của khóa tu đó là tụng kinh. Thì trong 7 ngày, mỗi ngày thì có 4 lần tụng kinh, bữa khuya, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối. Thì riêng cái 3 cái buổi khuya, chiều và tối đó, thì các giới tử sẽ được đọc kinh trung bình 45 phút. Và với 45 phút thời lượng đó, thì các giới tử sẽ được đọc 1-3 bài tùy theo cái độ dày nó có từng bài. Thì chúng con tuyển chọn từ 63 bài kinh, rút lại còn 20+ bài. Thì trong 7 ngày đó, các giới tử đều được đọc một cách chậm rãi để nghiền ngẫm nó. Thì vỡ lẽ ra rất nhiều thứ, bởi vì phần lớn các giới tử đến từ các tỉnh thành khác, lần đầu tiên mới được tiếp xúc với các nghi thức kinh Phật cho người tại gia và các nghi thức thuộc về khác. Cho nên họ mới vỡ lẽ ra là không ngờ Đức Phật dạy nhiều vấn đề đến thế. Thực ra 63 bài kinh này đó chỉ là một phần rất nhỏ so với 17.000+ bài kinh trong văn học Pali, 10+ bài kinh tương đương trong văn học A Hàm thuộc Phật giáo Bộ Phái, và hơn 3.000 bài kinh trong Phật giáo Đại Thừa. Tức là tổng cộng hiện nay chúng ta còn lại khoảng 38.000 bài kinh. Còn theo cái bản sớ giải kinh Tăng Chi đó, thì Đức Phật thuyết giảng khoảng 84.000 bài kinh. Thì lúc đó cái thuật ngữ Pali nó gọi là Dhamma Khanda, sanh tức gọi là Đạt Ba Skanda. Đạt Ba đó hay là Tham Ma đó có nghĩa là chân lý hay là bài pháp. Còn Khanda đó thường được dịch sát nghĩa đó là uẩn. Ở trong ngữ cảnh Dhamma Khanda đó thì Khanda nó nghĩa là chủ đề. Thì vậy thì Dhamma Khanda có thể dịch là chủ đề pháp thoại. Như vậy 84.000 Dhamma Khanda trong tiếng Pali dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là 84.000 bài pháp thoại. Thế về sau này thì các tổ Trung Quốc có khuynh hướng đổi thành pháp môn, 84.000 pháp môn. Thực ra đố ai tìm ra được 100 pháp môn trong kinh, chứ nó chỉ là 84.000. Pháp môn duy nhất của Đức Phật đó là Tứ Thánh Đế, cốt lõi vẫn là Bát Chánh Đạo. Tịnh Độ Tông thì là một phần của Bát Chánh Đạo thôi, nhấn mạnh về chánh niệm thông qua việc niệm Phật. Mật Tông cũng nhấn mạnh về chánh niệm thông qua câu thần chú. Thiền Tông cũng nhấn mạnh về chánh niệm và chánh định. Thì cái Thiền Tông đó, nó gồm cái hai thứ chánh niệm và chánh định, thế là cũng là 2/8 của Bát Chánh Đạo thôi. Pháp Hoa Tông đó, rồi Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, đó là những cái tông nó đi về triết lý Phật giáo, để thuộc về trí tuệ, thì nó thuộc về chánh kiến, chánh tư duy. Rồi có một số bài kinh đó, ví dụ như kinh Lượng Bộ đó, thì nhấn mạnh về kinh điển, thì nó thuộc về đó là dạy và triết lý và dạy đạo đức. Thì như vậy đó, nếu phân tích và phân nhóm loại cụ thể đó, chúng ta chỉ có một pháp môn Tứ Thánh Đế. Và các trường phái Phật giáo là phân tích chưa sâu hoặc là một chi nào đó trong đó là 8 yếu tố của Bát Chánh Đạo thôi. Thì như vậy là việc đọc kinh thuần Việt đó, nó mở ra cho Phật tử đại ra rất nhiều vấn đề. Và nhiều người tâm sự ngay cái ngày bế mạc khóa tu đó, họ như là một con người mới. Trước đây là rất là mê tín, dừng lại ở đạo Phật tín ngưỡng thôi. Mặc dù con đường tín ngưỡng là con đường dễ nhất, thuận lợi nhất, chúng ta nên bỏ để giúp Phật tử tại gia đi vào chùa. Ngoài ra thì chúng ta phải mở thêm các cánh cửa khác để dành thêm cho các đối tượng khác nữa, bao gồm giới chính trị, giới trí thức, giới trẻ, giới doanh nhân và mọi thành phần xã hội, chứ không phải chỉ là giới tín ngưỡng. Hiện nay là chúng ta hầu như không quan tâm đến các cái nhóm tinh hoa đó. Còn đối với Đức Phật ngày xưa đó, từ lúc mà Ngài truyền bá bài kinh đầu tiên chữa pháp luân tại vườn Nai cho đến một năm sau đó, nếu chúng ta làm thống kê thì Ngài chỉ độ ba thành phần chính là: thứ nhất là 5 đạo sĩ đồng tu, thứ hai là 55 thương gia nhóm gia xá, thứ ba đó là 3 đạo sĩ ca diếp và 1150 đạo sĩ đệ tử của ba vị này, và thứ tư đó là giới vua chúa, cụ thể là vua Tằng Bà Xà La. Đây là các thành phần tinh hoa nắm toàn bộ quần chúng xã hội. Và khi Đức Phật làm thầy của 4 thành phần này rồi đó, thì tự động quần chúng trực thuộc 4 thành phần này sẽ trở thành là quần chúng của Đức Phật thôi. Còn cách làm đạo chúng ta ngày nay thì có khuynh hướng đi ngược lại. Chúng ta quá chăm sóc giới bình dân, giới thất nghiệp, và chúng ta bỏ lơ giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ. Đó là điều làm cho Phật giáo Đại Thừa mất đi sức mạnh. Đang khi Phật giáo Nam truyền đó, mặc dù họ bị chúng ta liệt vào cái từ rất là thấp, đó là tiểu thừa, hạt giống thúi, hạt giống lép, hạt giống tâm cơ thấp bé, hạt giống tự lệ, những cái quy chụp đó nó làm cho họ cảm thấy bị xúc phạm dữ lắm. Nhưng mà trên thực tế Phật giáo du nhập vào các nước Nam truyền chiếm tối thiểu là 94-97% dân số, và không có những biến động lịch sử như các nước Phật giáo Đại Thừa lên ngồi xuống cho. Có khi thì mất đất ra khỏi lịch sử, trở thành một cái thiểu số hóa thôi. Lúc mà chính thể Do giáo trở thành là cai trị đất nước thì hầu như là cái vị trí của đạo Phật tại Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đó là gần như mất chỗ đứng. Việc đó chưa bao giờ xảy ra tại các nước Phật giáo Nam truyền. Như vậy cách thức hành đạo của cộng đồng Phật giáo Nam truyền, nếu chúng ta tính theo tỷ lệ dân số, họ thành công hơn chúng ta nhiều lần lắm. 94% dân số theo đạo Phật. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy gặp. Cho nên cái mảng nội dung thứ ba này rất cần thiết. Và mảng thứ tư đó, thiền trà để tương tác và sinh hoạt. Thì thiền trà thì cần phải có người có kỹ năng hướng dẫn, chia sẻ để gỡ mở cho các giới tử tâm sự. Rồi nếu mà những người chưa có thói quen nói chuyện trước nhóm nhỏ, mặc dù chỉ có 20 người thôi, thì chúng ta đặt câu hỏi để buộc họ phải trả lời. Và dựa trên các cái tên này đó, chúng ta mời những người tham gia khác đó là chia sẻ những cái khó khăn của họ trước khi đến cái khóa tu, ở trong gia đình, ở nơi làm ăn, ở trong mối quan hệ xã hội, rồi tham gia khóa tu, nghe những bài thuyết giảng về các phương pháp ứng dụng tháo mở đó, thì họ cảm nhận thế nào, thì lúc đó họ dễ dàng trải lòng ra lắm. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái thực phẩm dành cho người tại gia là cái gì. Thì thông thường chúng con đưa ra một cái hình ảnh cũng giống như là các cái quán ăn ở dọc đường đi, chẳng hạn như là từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sóc Trăng, thì đoàn chúng con thường dừng lại ở cái quán Văn Mặt, chủ quán là một Phật tử. Ngày hôm nay thì dừng lại ở cái quán Minh Phát, chủ quán cũng là một Phật tử. Thì ở hai cái quán này thì họ có làm đồ chay. Bây giờ là dọc theo cái đó thì chúng ta thấy là rất nhiều quán. Tại sao có quán thì nó đông khách nườm nượp mà có quán rồi giãn khách? Cũng bao nhiêu cái việc mua bán đó thôi. Nó liên hệ đến cái gì? Thứ nhất, khẩu vị. Thứ hai đó là giá. Giá hầu như là gần ngang ngửa nhau hết rồi. Thứ ba là cái cách giao tiếp. Có xem khách hàng như là khách quý không? Làm cho hài lòng khách hàng để ta đến là thứ nhất, là thứ hai. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là thức ăn thôi. Nếu đầu bếp nào có khuynh hướng là phô diễn cái khẩu vị của mình thì đầu bếp đó có thể đạt giải cao trong các kỳ thi ở trên truyền hình, nhưng sẽ không lấy được lòng thực khách. Vì thực khách ta đâu cần cái khẩu vị của đầu bếp, ta cần cái khẩu vị thích hợp với cái lưỡi của họ, cái lỗ mũi của họ. Khách hàng là quan trọng, họ đến họ ăn chứ không phải họ đến để thưởng thức cái khẩu vị của đầu bếp. Và nếu chúng ta cứ quan niệm mỗi một ngôi chùa đó là một đầu bếp, và mỗi một món thức ăn của chúng ta là mỗi món thức ăn trong nhà bếp đây là một món thức ăn tâm linh đi. Thì gồm có thiền nè, kinh nè, pháp thoại nè, rồi tư vấn nè, và những tương tác khác nè. Nếu các món ăn đó không hợp khẩu vị với người tại gia thì người tại gia đó có thể ta không nói vì thế vậy, tự động cái lẹn lẹn tự đi cái chùa khác. Và cái điều này nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Chúng ta tạo ra một cái lưu lượng Phật tử di chuyển từ ngôi chùa A sang ngôi chùa B, từ ngôi chùa B sang ngôi chùa C. Nó giống như là những đàn chim bay theo mùa di cư, hoặc là cá hồi đến cái mùa đó nó phải quay trở về lại cái nguồn nó xuất phát. Mặc dù trên con đường hồi hương đó đó, gần như là mấy chục phần trăm con cá bò phải chết, bởi vì cái con chim lưỡng cư nó có thể sống được trên nước và nó bay trên bầu trời. Cái mỏ nó rất là dài, mất rất là tinh, từ mấy chục mét lên trên bầu trời nó có thể nhảy xuống và chụp lấy một cái là chính xác 100%. Cá bò vẫn phải hồi hương. Cho nên khi tương tác với Phật tử tại gia, chúng ta sẽ lắng nghe được những cái trực tiếp hoặc gián tiếp để hiểu rõ được là mình cần cung cấp cái gì cho họ. Thì hầu như là bên Phật giáo chúng ta ít quan tâm đến vấn đề này. Hầu như các chùa không có hợp thơ góp ý. Lãnh đạo giáo hội, văn phòng của giáo hội, trụ sở văn phòng của tỉnh hội, huyện hội hầu như cũng ít khi có được cái hợp thơ góp ý đó. Cho nên là chúng ta không có tạo ra được cái feedback tương tác để lắng nghe và làm mới những cái nội dung mà chúng ta cung cấp cho Phật tử tại gia. Và điều này nó làm cho Phật tử tại gia gần như bắt đầu người ta sẽ nguôi dần, lặng lẽ dần, chuồn dần, biến mất dần, hoặc là đào mũ dần. Đến lúc mà khi nhìn lại thì ta thấy cái Phật tử thần tính nó mất hết rồi. Đó là cái tình hình chung. Thì với bốn cái nội hàm đó đó, thì sau khóa tu đó, thì các Phật tử tại gia bắt đầu là khởi lên tâm Bồ Đề, muốn trở thành người xuất gia. Thì trong số những người đến đó, thì chúng con thường ưu tiên cho những người đang độc thân, còn những người đang có chồng, đang có vợ, nhất là đang có con thơ từ vài tháng tuổi cho đến là 10 tuổi, thì con khuyên là không nên đi tu. Hãy giữ cái vai trò làm cha làm mẹ, đừng bắt chước Đức Phật. Đức Phật là một cái tấm gương ngoại lệ. Thì Đức Phật sinh ra không phải để làm vua, Ngài phải ứng thân làm vua để sau này khi giác ngộ truyền bá chân lý thì người Ấn Độ mới nghe. Chứ Đức Phật mà sinh ra ở bán cỏ như Chúa Giêsu ở Jerusalem nói Ấn Độ không ai nghe đâu, vì đó là xã hội giai cấp. Người giai cấp thấp bị khinh thường, bị che đậy nhân phẩm, bị lợi dụng, bị làm nạn nhân, thì làm sao có đủ tư cách để nói cho những người giai cấp cao hơn? Và Đức Phật phải đứng ở vai vế thái tử, không màng đến ngôi vua đi tu. Thì sau này trở thành nhà tâm linh, thì Đức Phật đó là hai trong một. Plato trong đời của ông đó, ông đã dạy con tạo ra học thuyết rất là sâu sắc, mà trong tiếng Anh đó, dịch từ tiếng Latin đó, là King Philosopher. Có một số bản dịch là Philosopher King. Thì giữa hai cái từ này nó có một gạch nói. Vua phải là triết gia, hoặc đảo ngược lại, triết gia phải là vua. Tại vì triết gia ngày xưa đó, họ chỉ thông về triết lý đâu, thiên văn địa lý họ giỏi hết, toán học giỏi cực kỳ, thiên văn giỏi cực kỳ, cho nên họ là những nhà bác học thật sự. Thế vì khi một nhà mà giỏi giang về cái ngành thiên văn địa lý kinh tế mà làm vua đó, thì cái nền kinh tế của đất nước sẽ đi lên, luật pháp nó được ổn định, cái công bằng xã hội được thực thi. Ấy thế mà đó, cả một kiếp người của Plato cũng như trải qua nhiều thế kỷ, 20 mấy thế kỷ tại các nước châu Âu, thì cái học thuyết đó chưa bao giờ được áp dụng. Đa khi ở tại Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 Tây lịch thì cái mô hình đó đã được áp dụng. thì các vị Dalai Lama đóng hai vai trò chính. Thứ nhất là vua của đất nước, thứ hai là lãnh đạo tối cao của cộng đồng Phật giáo. Mặc dù Phật giáo Tây Tạng có 4 trường phái, thì như vậy là vừa làm vua mà vừa làm lãnh đạo tăng đoàn, tức là vừa làm tăng thống vừa làm vua về phương diện chính trị và về phương diện tôn giáo. Cho nên mới thống nhất được tất cả mọi cái chính sách từ trung ương cho đến địa phương. Nhờ đó mà Phật giáo Tây Tạng là một hình thái Phật giáo đại thừa ngoại lệ. Trên 97% dân số là Phật tử. Và Phật giáo Bạc Tông Tây Tạng đó, mặc dầu là đàn em của Phật giáo Việt Nam, sau Phật giáo Việt Nam đến 8 thế kỷ, nhưng họ có một truyền thống rất độc lập với Trung Quốc, cũng cùng chia sẻ biên giới với Trung Quốc. Và mấy thập niên qua họ đã trở thành một tỉnh trực thuộc Trung Quốc. Nhưng cái cách mà dùng tựa đề, rồi cấu trúc, rồi phân loại, nội hàm Tam Tạng Phật Điển Tây Tạng đó khác hoàn toàn với Đại Tạng Kinh Trung Quốc. Rồi các cái bản sớ giải, rồi các trường phái Phật học của Tây Tạng đó, Trung Quốc phải học lại rất nhiều thứ. Và đăng ký họ chỉ có mấy triệu dân, và Phật Việt Nam chúng ta về chất xám thì không thua ai. Về lịch sử thì trước Trung Quốc gần 100 năm. Về Đạo Phật Đại Thừa thì Việt Nam là có đầu tiên. Ấy thế mà chúng ta chưa có được cái bản sắc độc lập. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy cảm rất là nhiều. Cho nên cái cộng đồng Tây Tạng đó thì hầu như ai cũng muốn trở thành người xuất gia. Còn không xuất gia được đó, thì người tại gia nào đó mỗi buổi sáng trước khi đi làm ăn gì đó cũng phải cầm nó sâu chuỗi 108 hạt. Đã tay trái, tay phải thì cầm cái bánh xe thầy Luân. Thì xung quanh bánh xe đó nó có khắc cái chữ A Mô Ni Bắc Di Hồng, và họ xoay, họ có niệm A Mô Ni Bắc Di Hồng. Họ dùng toán học và căn bản xoay với một tốc độ rất là nhanh. Ví dụ trong vòng một giây là nó quay được 3 vòng, niệm A Mô Ni Bắc Di Hồng. Trong 2 giây thì nó đăng lên cái cấp số danh, số lượng câu thần chú sẽ tăng lên mấy lần. Và đó là cái cách để họ nhiếp chánh niệm, an trú chánh niệm. Và người tại gia cũng không thua gì người xuất gia, họ tu các khu kiểu ở ngay chợ búa. Mặc dù một tay thì bạn đếm tiền mua bán hàng hóa, tay khác cũng cầm chuỗi niệm niệm. À lúc đầu không nói chuyện khách hàng cũng miệng niệm âm bình niệm liên tục. Bao nhiêu người Phật tử chúng ta làm việc đó như cộng đồng Tây Tạng hiếm lắm. Điều đó cho thấy là ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần của người Tây Tạng là number one. Nó giống như là sóng không tách rời khỏi nước, bóng không tách rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đây đó là mô hình đạo Phật đại thừa duy nhất, thành công nhất. Còn đại thừa còn lại tại các nước như là Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên. Mặc dù chúng ta cứ nói chung chung 75% dân số theo đạo Phật, thực ra theo thống kê chúng ta được 10 mấy% ở Trung Quốc cũng thế, Nhật Bản cũng thế, và Hàn Quốc bây giờ chỉ còn có 15%, Công giáo 24%, Tin Lành 23%. Và hai tôn giáo mới này mới có mặt từ năm 1950, từ cái cuộc là nội chiến Nam Bắc Hàn, kết thúc vào năm 1953 dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ. Và Nam Hàn đã trở thành là mô hình mới của Hoa Kỳ, tiếp thu Tinh Lành với 400 mấy chục giáo phái. Còn Phật giáo chúng ta có mặt ở Hàn Quốc là thế kỷ thứ tư Tây lịch, nay đã được 16 thế kỷ rưỡi rồi. Và bây giờ chúng ta đang dần dần trở thành thiểu số hóa, tức là tôn giáo đứng thứ ba rồi. Mặc dù nếu mà nói về cái cách hành đạo đó thì Phật giáo Hàn Quốc tốt hơn Phật giáo Việt Nam chúng ta. Họ có nhiều cái cách cải cách rất là tốt, chùa rất đẳng cấp, kiến trúc rất đặc biệt, thiền cảnh trong chùa không chê vào đâu, hình thức ngoại hình của các tu sĩ rất ấn tượng, rất là đạo vị đạo phong, nhưng mà vẫn suy thoái như thường. Thì mong rằng là cái việc là chia sẻ khóa tu xuất gia gieo duyên để tìm kiếm các hạt giống xuất gia thật, được Chư Tôn Đức, lãnh đạo giáo hội các cấp, nhất là các vị thầy, các sư cô làm chủ trì ở những ngôi chùa có điều kiện tổ chức, hãy cùng mà suy gẫm để chúng ta đồng loạt tổ chức những khóa tu này. Ở nơi nào chưa thuận lợi thì có thể tổ chức 3 ngày, 6 thứ bảy chủ nhật. Thuận lợi thì 7 ngày, thuận lợi hơn thì 10 ngày thì mới đủ thấm tương trao căn bản. Chứ còn ít quá nó chưa thấm, vì hạt giống phàm nó quá nhiều mà không thấm được. Và chúng con tin chắc rằng đó, khi làm được như thế một cách đồng bộ thì dân số Phật giáo sẽ gia tăng. Và gia tăng này nó sẽ kéo theo đó cái chất lượng, bởi vì người ta giữ cái khóa tu nghiêm túc đó rồi bắt đầu phát tâm đi xuất gia đã có lý tưởng. Và khi cái người đi tu có lý tưởng rồi đó thì vào chùa thì họ sẽ có cái độ lực phấn đấu tốt hơn. Và cái sự phấn đấu đó nó sẽ mang lại thành quả tu tập, góp phần giúp cho Phật giáo đóng góp nhiều hơn cho đất nước và xã hội, đặc biệt là con người Việt Nam. Một lần nữa chúng con bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Hòa Thượng Thích Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã giúp đỡ tận tình. Cái tình cảm cao quý đó không thể quên được. Vào giờ phút này thì mời đại diện Quỹ Đạo Phật ngày nay và các quý Phật tử tiến lên phía trước đối diện trước Chư Tôn Đức, bày tỏ lòng tôn kính đảnh lễ, dâng lời tác bạch là cúng dường trường hạ.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ Phật tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có đã phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật.
Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.